Chào các bạn, lại là Lulu tôi đây trên chuyến hành trình đường dài. Ở chặng đường ngày hôm qua, chúng ta đã theo N và Trân lên nhanh trên tàu, cùng nhau khám phá những nét đẹp bình yên ở Vịnh. Cũng tại đây, Trân đã thông báo với N rằng cô sắp lên đường đi Pháp. Thông báo của Trân khiến N nhanh chóng phải đưa ra một quyết định mới, anh sẽ lên đường một mình. Không biết chặng đường sắp tới của N sẽ có những trải nghiệm thú vị gì, chúng ta cùng nhau lắng nghe nhé. Đi một mình. Lão sói vẫn không trả lời. Tôi cũng không tìm cách liên lạc nữa. Đoán lão đang có những tháng ngày vui vẻ cùng Sonia. Thằng Damien thì hoàn toàn biệt tâm biệt tích. Lúc gặp kẻ đi quậy ở Hội An, ba thằng sôi nổi vạch ra rất nhiều dự định cùng nhau. Không chỉ nói bâng quơ cho vui vậy thôi. Tôi nghĩ tôi, Damien hay sói ngay lúc đó đều rất tin tưởng vào những gì mình đang lên kế hoạch. Chỉ đơn giản là khi xuất hiện một khoảng rừng, mỗi chúng tôi không còn là mình trên đường đi nữa, và những dự định tưởng như rất nghiêm túc kia cũng tiêu tan như chưa hề có bao giờ. Tôi quyết định lên đường một mình. Ngày cuối ở Hà Nội, tôi và Trân đi lòng vòng uống cà phê vỉa hè ngoài phố. Hai đứa đột nhiên không biết nói gì cả. Thời gian còn lại quá dài cho một câu chuyện ngắn và quá ngắn cho một câu chuyện dài. Nó lấy điện thoại ra, bấm gọi những số khuôn cắt bê tông in tán loạn trên những bức tường đối diện, mở to điện thoại cho tôi nghe. Alo, có phải khuôn cắt bê tông không ạ? Đúng rồi, chị cần khuôn cắt bê tông à? Không, gọi nói chuyện chơi thôi. Anh vui thức vừa chứ, sao lại đi xỉ sơn bậy bạ ngoài phố là mất mỹ quan đô thị như thế hả? Nhớ mẹ con điên, để yên cho ông làm ăn. Hai đứa tôi cười như ngoé, tắt máy rồi lại nhìn nhau đời đẫn chẳng biết nói gì. Trân mua tặng tôi một đôi giày sneaker mới, lại đưa luôn cái iPod Shuffle màu xanh chuối để tôi có âm nhạc làm bầu bạn trên đường dài. Nó bảo còn đôi giày cũ của tôi, cho phép nó giữ trong nhà để đuổi chuột. Tôi quyết định sẽ đi lòng vòng ở miền Bắc. Trân chở tôi ra bến. Khi tôi chuẩn bị leo lên chiếc xe chật cứng, nó hỏi tôi liệu trước khi nó đi Pháp, bọn tôi còn gặp nhau thêm lần nào không nhỉ? Tôi không trả lời. Ngay lúc đó, tôi không biết mình sẽ đi đâu, đi bao lâu, khi nào trở về. Nó bảo tự nhiên nó thấy rất nhớ tôi. Tôi hỏi đùa hay là mày yêu tao rồi? Nó bảo nếu phải yêu tôi, thả nó yêu con chó han nó còn hơn. Xe chuyển bánh, tôi ngồi dựa vào thành cửa sổ, lẩm nhẩm tính toán. Người đó mà tôi đã bỏ học gần 2 tháng rồi, môn văn học Anh và văn học Nhật hẳn đã kết thúc học phần. Môn văn học Việt Nam Trung Đại gần phải nộp đến 3 bài tiểu luận. Tôi quyết định ngủ, ý nghĩ về những điều đã qua, thời gian, nghĩa vụ, định hướng sẽ thừa cơ ám ảnh đầu óc tôi nếu tôi nhân nhượng với chúng. Khi tôi thức dậy thì trời đã vừa đêm, xe đang băng qua những núi đèo chập trùng. Mặt trăng tròn màu vàng nghệ treo lờ mờ trên bầu không bao la, chẳng đủ sáng để nhìn thấy con đường. Đêm tuôn qua cửa sổ như một dải lụa mềm đen thẫm.